Nhân gian du ký. Biên tập Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Dịch giả Đào Mộng Nam. Nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần C, bao gồm hồi 5, hồi 6, hồi 7. Hồi 5. Chân đạo đức, trời khảo người xét phẩm đức. Thực tu hành, chăm lo giữ gìn hạnh kiểm. Phật sống tế công, giáng ngày 3 tháng 10 năm Tân Dậu 1981. Thơ: nghịch cảnh điên phái khảo đảo tâm, thuận lưu phiệt châu dịch trầm luân. Liên hoa xuất nê nhưng bất nhiễm, kính tiết tôn quý vạn niên tồn. Dịch: nghịch cảnh gian nan xét đạo tâm, thuận buồm thuyền giác vượt trầm luân. Bùng nhơ sen mọc không ô uế, tiết hạnh tôn thờ cả vạn năm. Tế Phật: hoa sen mọc giữa chốn bùng nhơ mà không bị ô uế, do đó mới biểu lộ nổi sự tôn quý của nó. Chiến sĩ gặp lúc nước nhà nguy biến, giữ vẹn được tiết tháo mới biểu lộ nổi tấm lòng son sắt. Đầy tớ trung thành, chủ gặp nguy khốn lòng không đổi mới chứng tỏ nổi tất dạ trung trinh. Một thiếu nữ khuê cát lấy được người chồng thuộc gia đình nề nếp, hạnh phúc ấm êm, anh em chị em hòa thuận trên kính dưới nhường, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Với hoàn cảnh gia đạo tốt đẹp sẵn có như vậy, người con dâu này dễ dàng đạt được đạo hiếu. Trái lại, một người con gái khác phải về làm dâu một gia đình mà cha mẹ chồng khắc nghiệt, anh chị em bất hòa, thù ghét lẫn nhau mà nàng vẫn một dạ thờ kính cha mẹ, kính nể anh chị, hy sinh cho các em, thì đức hiếu thảo của nàng tuy khó đạt, song giá trị vẫn là cao hơn gấp bội. Tiếc thay, các kiểu làm vợ đời nay phần đông không chịu đựng nổi sự thiệt thòi phiền toái, nên luôn luôn xúi dục chồng dọn nhà ra ở riêng. Đó là cách hành động của loại phụ nữ không chịu thực hiện đức hiếu thảo. Nay kẻ tu trì đạo đức lớn cũng vậy. Nếu như ở vào hoàn cảnh thuận lợi, ở trong sự sinh hoạt dễ dàng, mọi chuyện bình thường giải quyết chẳng khó khăn thì làm sao có thể gọi được là tu đạo nổi. Còn nếu như ở trong một môi trường cực kỳ khó khăn, đầy khốn quẫn, đầy dèm pha khinh thị mà vẫn giải quyết mọi chuyện êm thấm, cần nhẫn liền nhẫn, cần nhường liền nhường, không động loạn, không thất tiết, không mất chí, quyết tâm làm gương cho kẻ khác noi theo, đem thân làm bài học cho đời, bởi lẽ thân dạy bao giờ cũng ứng nghiệm hơn lời dạy. Dĩ thân tác tắc, thân giáo thắng ư ngôn giáo. Loại người tu đạo này tuy chưa gọi là tu đạo, song theo ta họ đã thành đạo. Cho nên tu đạo với không tu, chân tu với giả tu có thể căn cứ vào đó mà phân biệt, thành đạo với chưa thành đạo có thể căn cứ vào đó mà xác định giá trị. Đạo vốn tùy lúc tùy thời ở cạnh ta. Đạo không chỉ có ích cho người già, đạo không phải là tích cực hay tiêu cực, đạo không phải buông bỏ hay níu kéo, đạo không phải là tự trói hay tự buộc. Cho nên kẻ nhiễm những ý niệm trên trong đầu đều bị rớt vào tình trạng thiên kiến. Thế mới biết, dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh một lúc. Dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời. Lúc yên không luyện binh, nuôi binh, khi loạn làm sao có quân nổi. Ngày nay tu đạo cũng vậy. Bình thường là đạo, sinh hoạt hàng ngày là đạo. Đạo chẳng giống như cây cỏ có sinh có tử. Đạo sống động hoài hoài, vô cùng viên dung. Mong sao đạt được đạo trung hòa. Do đó có kẻ nhờ đạo mà sống, có người vì đạo mà mê. Có câu, đạo chẳng xa người, chỉ có người xa đạo. Đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi tự viễn. Đó là sự chứng minh rõ ràng rồi vậy. Sở dĩ chê bai đạo là vì còn đứng ở ngoài cửa đạo, chưa chính thức vào bên trong. Kẻ hành đạo mà còn cảm thấy khổ sở là còn ở bên ngoài cửa, chưa vào trong. Kẻ vào đạo mà còn cảm thấy hoang mang sợ hãi là hãy còn ở ngoài cửa, chưa vào trong cửa. Kẻ tu đạo mà còn cầu cảm ứng tiên Phật là còn ở ngoài cửa, chưa vào được bên trong. Kẻ tu đạo mà nhích một tấc cũng không nhích nổi là còn ở ngoài cửa, chưa vào bên trong. Tu đạo mà còn thấy có cửa là còn ở ngoài cửa, chưa vào bên trong. Đạo vốn sống động tràn trề chứ không ù lì, không rời rạc. Nếu như kẻ hành đạo mà cảm thấy mình khổ sở như vừa nói ở trên, hẳn là chưa đạt được cứu cánh của đạo. Đó không phải là đạo giải thoát. Nếu chưa ngộ được chân đạo thì đạo đó còn là đạo dễ đổ, chứ chưa là đạo vững bền. Là đạo cố chấp chứ chưa phải là đạo viên thông. Là đạo ngoan cố chứ chưa là đạo viên mãn. Kẻ không ngộ nổi đạo này, hiểu rõ đạo này là tâm u mê vọng động, chẳng thể khen chê cùng bàn bạc điều hay lẽ dở với họ được. Vì bẩm sinh họ vốn vô minh, tự đem bản tính tách rời khỏi chân đạo, khỏi thiên đàng, lao đầu xuống địa ngục một cách ngu xuẩn. Loại người có tư tưởng trên đây chắc chắn phải tìm minh sư chỉ dẫn cho, không thể chìm đắm mãi được. Ngày nay, sách Nhân Gian Du Ký đã khám phá ra được lẽ huyền vi của đạo lớn, thật quá ngàn năm may mắn mới có được kinh điển quý báu này. Nếu như ngộ được lẽ đạo, trong đó liền, thành tiên, thành Phật ngay. Nếu như không ngộ được, muôn đời chẳng gặp được chân đạo. Không được chê Phật, chê đạo, vì hành động như vậy là tự trầm mình nơi biển khổ. Cho nên phải biết quý trọng đạo, còn không cứu cánh của đạo sẽ mất ngay. Từ ngàn xưa tới nay, kẻ ngộ được đạo này thật quả là ít ỏi, chẳng đáng kể là bao. Bởi lẽ đạo này khó đắc, khó truyền, khó ngộ, khó chứng. Trước đây tâm của Thánh Hiền Đường mỗi mỗi đều y theo tâm trời, song vẫn chưa minh. Nhưng hiện nay thì nhất cử nhất động đều giống như trăm mũi tên bắn ra, mũi nào mũi nấy đều trúng tâm vòng tròn xạ điểm. Nhớ xưa, thần tú, tài cao ngút trời, sức học uyên thâm, ngày ngày theo sát ngũ tổ nhưng vẫn chẳng giác ngộ nổi chân đạo. Cho nên mặc dù đã mất rất nhiều công tìm tòi nhưng chỉ mới dò kiếm được tới lá chứ chưa tới cành tới gốc. Còn Lục Tổ Huệ Năng vô học, song lại thức giác chân đạo, đốn ngộ bản lai, trở thành Tổ Thiền Tông đời thứ sáu. Thái Sinh: cảm tạ ơn sư đã truyền dạy cho con chân đạo, để giúp con sáng tỏ lẽ đạo vô thượng bồ đề. Giống như ngũ tổ canh ba truyền đạo, ngài Huệ Năng chỉ đọc một bài kệ, liền đại ngộ. Phật tổ cầm hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười liền đại giác. Sự tu đạo chứng đạo của con trước đây, tâm chưa đạt mức chân như bồ đề. Giống như kẻ mê đánh bạc chỉ vì ngứa tay mà đánh, ghét tay ngứa chỉ biết cào cấu tay mà không hiểu rằng cào cấu tay chỉ là chữa ngọn, chế phục được tâm mới là chữa gốc. Ngày nay thiên kinh vạn quyển, song kẻ ngộ đạo chỉ có một, kẻ mê muôn ngàn. Muôn kinh ngàn sách giống như một cây, cây dù có muôn cành ngàn lá song vẫn quy về một gốc. Kẻ mê chỉ lượm được lá, người tỉnh không chỉ lượm được lá mà còn hiểu biết gốc rễ, thấy rõ được cội nguồn. Còn may mắn bữa nay được ân sư chân truyền, nguyện hướng dẫn cho những kẻ còn thấp kém cùng bạn đạo trau dồi. Tế Phật: ha ha, chân nhân đắc chân đạo, mê nhân đắc mê đạo, thượng nhân đắc thượng đạo, trung nhân đắc trung đạo, hạ nhân đắc hạ đạo. Đó là nhân duyên hội hợp kiếp này của thầy và con. Nếu như kẻ không thông được lẽ đạo này, sẽ sống hồ nghi, sự tối tâm thường nổi dậy mà coi rẻ đạo, vĩnh viễn khó hành đạo này. Thế mới rõ, đạo này khó ngộ, khó truyền, khó chứng. Bởi vậy chẳng thể nhiều lời bàn bạc qua sách vở. Thái Sinh: thưa đúng vậy, con phải tùy tâm chúng sinh mà truyền pháp cho chúng sinh. Tế Phật: con đã đạt được đạo chân truyền của thầy nên con mới lập nguyện đền ơn như vậy. Thái Sinh: con xin cảm tạ ơn trời đã ban. Tế Phật: đêm nay thời giờ đã trễ, trò ngoan hãy mau lên đài sen. Thái Sinh: thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái Sinh: tới chốn lạ lùng, thấy trong căn nhà phía trước có một phụ nữ đã đứng tuổi, đang ngồi đàm đạo với ba phụ nữ khác tại phòng khách. Phụ nữ đó sắc diện đẹp tươi, thứ sắc diện cao quý, phàm nhân tục tử không thể xâm phạm. Hẳn là không phải thứ sắc diện của loài người trang điểm phấn son nơi chốn phồn hoa đô hội, mà chính là sắc diện đẹp tươi, chân chất của người tu đạo, phát tiết tự nhiên, thật đáng ngưỡng mộ vô cùng. Tế Phật: trò ngoan này, con quả có tuệ giác, mới nhìn qua đã nhận diện ra được kẻ chân tu, quả không sai. Vị tu sĩ đạo trời này tính tới nay đã tu được 24 năm, luôn luôn bền chí, đốt sáng tâm tuệ, quét sạch vô minh cho nên khí lành tràn ngập. Thường chăm chỉ tới đàn cơ công phu, công quả cho nên tâm thường được khí lành hội tụ và tỏa chiếu. Thái Sinh: quả là không đơn giản. Người tu đạo thường hiếu kỳ và tham cầu, không chịu thực hành chân pháp, luôn luôn giả dối, đa số bỏ dở nửa chừng. Tế Phật: đêm nay ta chẳng thể sắp xếp để con vấn đạo vị nữ đạo sĩ này, chúng ta hãy tìm một vị khác để thảo luận. Thái Sinh: thưa đúng, xin thầy giảm bớt tốc độ, vì vừa rồi mở mắt ra, con cảm thấy không chịu đựng nổi sức gió. Tế Phật: hiện tại công lực con chưa đủ nên mới cảm thấy như vậy, tốt hơn con hãy nhắm mắt lại. Thái Sinh: thưa vâng. tế Phật. Trên lầu tiệm buôn phía trước có một cụ già chuyên làm việc thiện. Thái Sinh: Thưa ân sư, con đã nhìn thấy căn lầu, bên trong có một cụ già, đỉnh đầu ngời tỏa hào quang, tướng mạo quá phi phàm, chắc chắn là người tu hành đúng đạo. Tế Phật: Đúng, vì đó là người tu hành chân chính, lại thường cúng tiền in kinh sách và tạp chí, hoặc giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhưng luôn giấu họ giấu tên. Giao tiếp với người luôn luôn giữ lễ độ, không ham danh hảo, không chuộng phú quý vinh hoa. Vị này đáng làm gương sáng cho người đời. Thái Sinh: Quả đúng như vậy. Con nghĩ một người luôn luôn giữ được tâm trong sáng, hẳn là phải xa lìa được cảnh đời vật chất cùng các thú vui để thực hiện những điều ích lợi về tinh thần cho mình và cho cả người. Chúng sinh cớ sao lại không thể làm như thế nổi? Tế Phật: Ha ha, trên đời có ba loại người. Loại thứ nhất, nói là làm được, cư xử đúng đắn. Loại thứ hai, nói mà không làm được. Cả lời nói lẫn việc làm đều giả dối, chuyên xảo trá kiếm lợi. Loại thứ ba, nói chẳng được nhưng lại làm được. Đây là loại người chân thành tu đạo, chẳng tham danh lợi. Cụ già đó thuộc người thứ ba này. Thái Sinh: Chăm chỉ cày bừa, chẳng bận tâm đến sự được mất, luôn luôn được mọi người kính trọng. Bây giờ đã muộn, liệu ân sư còn có thể sắp xếp thêm để giúp con tới nơi khác học đạo tiếp? Tế Phật: Đêm nay thời giờ đã trễ, thôi để tới đêm mai, con hãy chuẩn bị lên đài sen để trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong. Kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 6. Các căn ác tà niệm dâm dục, tự mê trầm tội nghiệp sâu, các gốc thiện chính tâm tu thân, lo giữ mình công đức còn. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 10 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Sắc tự đầu thượng nhất bả đao, phong tự lợi kiếm trảm anh hào, đa thiểu mê mông si hoa khách, trầm luân nghiệt hải khốn khổ lao. Dịch: Chữ sắc trên đầu có chữ đao, bén như gươm sắc chém anh hào, say hoa mê muội đời bao kẻ, biển khổ đọa đầy tránh được sao. Tế Phật: Sướng ca khiêu vũ là dâm, gian díu với vợ và con gái nhà người là dâm, ý tưởng bẩn thỉu là dâm, phá hoại danh tiết của người là dâm. Tục ngữ nói, sâu ăn rau sâu chết dưới rau, ông hút mật hoa, ông chết dưới hoa. Thái trùng thái hạ tử, hoa phong hoa hạ vong. Lã Tổ dạy. Thơ: Nhị bác gia nhân thể tự tu, yêu trung trượng kiếm trảm ngu phu, tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc, ám lý giáo quân cốt tủy khô. Dịch: Thân ngọc nõn nà đẹp gái tơ, lưng đeo gươm sắt chém trai khờ, tuy rằng kẻ ấy đầu không rụng, nhưng sẽ có ngày cốt tủy khô. Tiên Thánh dạy phải luôn luôn kính sợ lòng người, không được nhiễm ý dâm đảng mê hoặc, không được hủ hóa vì sắc đẹp để rồi bị đọa đầy nơi biển khổ, sau này hối hận thì đã muộn. Thái Sinh: Lời dạy của ân sư rất hữu lý. Bữa nay giống như đem vấn đề dâm ra làm đề tài thảo luận để truy tầm mục tiêu, cùng tìm tòi nhiều ý nghĩa sâu xa khác. Tế Phật: Đúng vậy, dâm là đầu mối của muôn tội ác, cho nên đêm nay trước tiên phải truy tầm phỏng vấn về vấn đề cái họa của dâm, để mong chúng sinh dưới gầm trời đều có thể bỏ thói tà dâm mà giữ gìn trinh tiết. Thái Sinh: Xã hội ngày nay trong mọi ngành hoạt động đều ngấm ngầm dùng sắc đẹp để mua chuộc lòng người, lôi cuốn khách hàng, cho nên phong khí càng lúc càng sa đọa. Những vụ án về gian dâm mỗi ngày mỗi nhiều, mối họa xét ra đều do tà dâm gây nên. Việc trước tác sách du ký đêm nay, những ai có duyên xem được đều giật mình tỉnh giấc để rồi cố gắng tu tâm sửa tính. Tế Phật: Đúng vậy, tâm ấn ngọc hoàng chứa diệu kinh. Ba loại thuốc có giá trị cao là tinh khí thần, do đó có thể coi là ba báu vật quý nhất của con người. Trên hết mọi thứ thuốc, nếu như cố bảo vệ tinh khí thần, tiết dục để tâm trong, cử ăn sơn hào hải vị, bát trân thập toàn, tự nhiên thân thể điều hòa, trăm bệnh lánh xa. Có thơ rằng: Thơ: Tích hữu hành đạo nhân, lộ thượng phùng tam lão, niên thọ các bách dư, cần kiểm sự hòa mạch, trú xa vấn tam lão, hà dĩ đắc thử thọ, nhất lão tiền trí từ. Dạ ngọa bất phúc thủ, an niên, yêu tai tam lão ngôn, sở dĩ năng trường cửu, tiếc sở thụ, tiểu thực, tam lão tiền trí từ. Dạ ngọa bất phúc thủ, an niên. Yêu tai tam lão ngôn, sở dĩ năng trường cửu. Dịch: xưa có kẻ đi đường, gặp được ba ông lão, tuổi thọ thật là cao, chăm lo việc đồng án. Ngừng xe hỏi các lão, cách nào sống được lâu? Một lão vội trình tâu, vợ tôi nhan sắc xấu, giảm dục. Lão sau kể rõ rằng, bụng trống ít ăn uống, giảm ăn. Lão chót nói cho biết, đêm ngủ không trằn trọc, ngủ yên. Hay thay lời ba lão, rõ lẽ tuổi thọ cao. Thái sinh: à đúng rồi, hôm trước tại Thánh Hiền Đường có một bạn đạo hỏi rằng, làm cách nào để có thể xuất hồn đi học đạo như trò ngu? Theo ý ân sư có nên giúp vị đó thỏa ước nguyện mong cầu không? Tế Phật: trò ngoan nghĩ rằng có thể đem việc ngồi đàn cơ ra làm trò biểu diễn được chắc. Thái sinh: thưa ân sư, quả là con sai lầm. Tế Phật: các trò biểu diễn nơi đàn cơ rất nguy hiểm, như việc nút kiếm, nút lửa, nút đinh vô cùng tinh túy. Người ở dưới đàn cơ nhìn thấy rùng mình kinh hãi. Sau khi trò ngoan xem xong, liệu có dám làm theo không? Thái sinh: thưa con không làm nổi, chẳng thể đem sinh mệnh ra thử thách. Tế Phật: sở dĩ người đời không thoát được phàm thân mà đòi xuất hồn đi theo học đạo thì chỉ như những kẻ đồng bóng biểu diễn trò này trò nọ mà thôi. Làm sao có thể tự đóng cửa tạo xe mây, nên chỉ đạt thức một cách mù lòa. Việc tu đạo phải từ từ, từng bước một, tới ngày công thành quả mãn, thoát xác siêu thăng, tự mình tạo được chiếc xe mây, qua đông qua tây, thông dong đi lại, đó mới chính thực là được vân du. Còn các xe đi mượn đều phải trả, đó không phải là cứu cánh, hà tất lại đem tâm hiếu kỳ đi mong cầu thỏa mãn dục vọng nhất thời sao? Ồ, bữa nay thời giờ đã trễ, trò ngoan lên đài sen chuẩn bị vân du. Thái sinh: thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: đã tới nơi, trò ngoan có thể mở mắt ra. Thái sinh: bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một khu phố về ban đêm. Hàng quán bày đầy đường, người qua kẻ lại đông nghẹt. Giữa cảnh ồn ào náo nhiệt này, làm sao phỏng vấn nổi? Tế Phật: được, vì dưới mắt huệ quan sát của thầy, thanh niên ngồi ăn mì trong quán kia phạm tội hiếu sắc, hiếu dâm. Thái sinh: thưa, con đã nhìn thấy người thanh niên đó, mồm ngậm điếu thuốc đi tới, ngồi trên chiếc ghế dài, ngó ngang ngó dọc, tâm thần bất định. Trên bàn có một tô mì, một chén rượu, mắt láo liên, coi vẻ không phải người lương thiện, tính khí rất hung hăng nóng nảy, không rõ đã phạm phải những tội ác gì. Tế Phật: theo như sự ghi chép của thần Tam Thi, vị thanh niên này thường dùng ba tấc lưỡi làm thân với đàn bà con gái, rồi lợi dụng trong lúc trò chuyện lấy bùa mê thuốc lú giấu sẵn trong người ra, bỏ vào đồ ăn thức uống, khiến bao kẻ mắc phải, thân bị làm nhục. Thái sinh: à, tán tận lương tâm đến mức đó được sao? Lừa người mà chẳng biết nhục, nếu y đặt mình vào hoàn cảnh của người sẽ thấy thế nào? Hoặc chỉ em ruột thịt của y bị thất thân thì y sẽ cảm thấy ra sao? Thứ người này chẳng còn chút liêm sĩ, chốn vùi lương tri, hỏi sao không chịu nghiệp quả báo ứng? Tế Phật: tổ đức của kẻ này vẫn còn, nên báo ứng chưa thể xảy đến ngay. Nhưng 5 năm nữa, hắn sẽ thập tử nhất sinh. Bởi vậy ta hy vọng hắn mau mau quay đầu tỉnh ngộ, không vì một chút khoái lạc mà phải mang họa muôn đời. Còn các thiếu nữ phải lựa bạn mà chơi, chớ mắc vào trong thứ bạn lang sói. Phải coi xét hành vi tính tình của kẻ muốn quen mình, xem có chân thành không đã, rồi hãy kết bạn, như vậy mới tránh được hậu họa. Thái sinh: ân sư dạy quả là đúng, người thanh niên đó đã cưỡi xe gắn máy phóng đi. Thưa ân sư, đêm nay ta nên tìm thêm một người nữa để phỏng vấn viết sách không? Tế Phật: nên chứ. Chúng ta hãy tiến tới trước. Vì quán sách đằng kia có một thanh niên, theo như thần Tam Thi ghi thì hắn đã say mê coi sách báo khiêu dâm từ thời còn học trung học. Thái sinh: thưa con đã nhìn thấy người thanh niên đó, coi vẻ mặt rất sáng sủa, cớ sao lại có những hành vi như vậy? Tế Phật: Ba năm trước đây, sau khi coi sách báo khiêu dâm xong, thanh niên này bị tư tưởng dâm đảng ám ảnh, thân thể suy nhược, không thể tập trung tinh thần, phải nghỉ học một năm. Trong thời gian này vô tình có một người bạn đem tới tặng cuốn Hoàng Thánh Đế Giới Dâm Kinh. Nhờ được đọc kinh này, hiện giờ đã bỏ được thói quen xấu xa. Thái Sinh: Người ta không phải là thánh hiền, lỡ phạm điều sai quấy, nếu biết sửa đổi, há lại không trở nên tốt lành được hay sao? Sống biết nhắm ngã thiện mà đi, hẳn là đường phía trước thênh thang mở rộng. Còn nếu như lạc hướng, say mê xem sách báo khiêu dâm, hẳn là không tránh nổi họa lớn. Tế Phật: Tuổi trẻ khí huyết cương cường, nếu như mắc phải tội tà dâm thì chẳng khác nào ruồi mũi có đôi cánh để bay lại bị mắc vào bẫy dính, khó mà vượt thoát nổi. Thái Sinh: Thưa đúng vậy, bẫy dính ruồi mũi phía trên có bôi một lớp mật ngọt ngào, giống như sự dâm dục bên ngoài phủ lớp hương sắc đắm say, dễ khiến lòng người mê mẩn, song bên trong lại ẩn dấu dao nhọn để cướp bóc của quý báu. Nếu như hưởng được chút khoái lạc nhất thời thì lại phải đánh đổi cái họa lớn sau này. Kẻ đam mê vật dục, tâm linh vô phương thanh tịnh nổi, hành động đó sẽ nuôi dưỡng sự tồi tệ cùng tai họa, tự tìm hoạn nạn. Hành động quả là mê muội, làm cách nào để chữa trị được căn bệnh nhơ bẩn này? Tế Phật: Có thể sám hối trước thần linh, in tặng kinh sách, dùng sự bận rộn công phu, công quả để trấn áp sự tán loạn của tâm linh. Nếu như lửa dục bốc lên mà lại giải tỏa bằng cách xem sách báo khiêu dâm, mong thỏa mãn nó, thì phương cách đó chỉ là phương cách nhất thời, không phải là phương cách giải quyết trọn vẹn. Phải tu đạo, giữ gìn cái gốc, cái nguồn, minh tâm kiến tính đó mới là phương cách đạt được cứu cánh mà thôi. Thái Sinh: Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời đều có thể đem cái nhìn mở huệ này cắt đứt tà ý mê muội ngu si. Tế Phật: Đúng vậy, thầy thấy một vị trung niên ở trong quán mì vịt, giống hệt như những gì thần Tam Thi đã ghi chép. Kẻ đó đã có gia đình, lại còn lén lập riêng một tổ uyên ương, chung sống với một người con gái. Thái Sinh: Thưa, con đã nhìn thấy vị trung niên đó, đang nhậu nhẹt với bạn bè. Tế Phật: Nếu vị trung niên này không mau mau sám hối, sửa đổi thói hư tật xấu, sự nghiệp sẽ sụp đổ tan tành. Thái Sinh: Hiện nay trong nước có phong trào vận động, cha ơi về nhà dùng bữa cơm chiều, ý nghĩa thật quả là sâu xa cụ thể, nhằm mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình êm ấm. Mong những kẻ làm cha hiểu rõ trách nhiệm gia đình mà chăm lo gánh vác. Tế Phật: Ha ha, kẻ tham sắc cũng giống như kẻ mê đánh bạc, đầu năm không đánh không yên. Thái Sinh: Thưa, câu ân sư vừa dạy, đánh bạc đầu năm, ý nghĩa ra sao? Tế Phật: Lúc bình thường bận rộn về chuyện gia đình, sự nghiệp nên không được rảnh rang, song vào dịp đầu năm mới lại khác hẳn. Các hãng xưởng đóng cửa, mọi người rảnh rang. Những ai có chút máu cờ bạc, há lại chẳng thử thời vận vào dịp này sao? Thái Sinh: Ha ha, lời dạy của ân sư quả là sâu sắc. Kẻ ham đánh bạc lúc bình thường còn chẳng ngăn nổi, nữa là khi rảnh rỗi. Song còn mãnh lực của sắc đẹp cũng lôi cuốn người ta không kém. Tế Phật: Kỳ thực là sắc đẹp cũng chỉ là một hình tượng ảo hóa mà thôi, nhưng người ta khi đã mê nó thì cũng khó mà dứt nổi. Thái Sinh: Còn biết nói sao đây? Tế Phật: Vì kẻ hiếu sắc chỉ ham mê cái vẻ đẹp trẻ trung bên ngoài, cho nên phụ nữ lúc về già, nhan sắc phai tàn, đàn ông không ngó ngang tới, đó là lẽ tất nhiên. Ví dụ một minh tinh điện ảnh đang được mọi người hoan nghênh, có lần tự hóa trang thành kẻ xấu xí dơ bẩn, khi đi dạo phố hẳn mọi người sẽ tránh xa, chẳng dám dòm dám ngó. Bởi vậy, nhan sắc cũng giống như một đóa hoa lúc nở đẹp được mọi người ưa thích, khi tàn rụng xuống vũng bùn nhơ, thử hỏi ai dám tới ngắm nghía khen ngợi. Cho nên lánh xa sắc đẹp là minh tâm, còn nếu tâm chưa sáng, lăn lóc đắm chìm trong chốn tửu điếm lầu xanh, để cho rượu hồng màn tía vùi chôn anh hồn. Đợi tới lúc già sau khi đã bị sắc đẹp làm hại mới chợt tỉnh ngộ, mới rõ sự vô tri của quá khứ thì hẳn là đã quá muộn màng. Thái Sinh: Thưa, lời dạy của ân sư rất đúng, sắc đẹp đã khiến cho bao anh hùng hảo hán mê muội. Người đời sống an lạc trong hang trong hốc, tự mình sung sướng say sưa, chợt tới khi gặp nguy khốn thất bại, quỳ lại cầu xin nhưng vẫn không cứu vãn nổi. Tế Phật: Bữa nay tạm dứt cuộc vân du tại đây, Trò ngoan hãy mau mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh: Thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 7. Chốn nhân gian, chúng sinh tu trì gieo nhân đạo, cõi Phật trời, hành giả thanh tịnh luyện tính linh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 10 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Tu đạo vô kỳ bản tự nhiên, nhất tính viên minh dưỡng tính thiên, tự cổ hành trì vô tiệp kính, thủ trú bản lai kết Phật duyên. Dịch: Tu đạo chớ lo kể tự nhiên, tính luôn tròn sáng dưỡng hồn tiên, ngày xưa tu tập cần trì chí, nguồn cội giữ bền kết Phật duyên. Tế Phật: Ngày nay tu đạo thật chẳng còn lạ lùng, song lại có người chỉ muốn tu mau nên cố tình chạy đuổi, nhưng càng đi gấp đường càng xa cách thêm. Nguyên nhân bởi tại đâu? Đều do tự mình đi lạc vào đường bàn môn tả đạo nên càng tu càng mê, đó là tất cả lý do chính. Thái sinh: Thưa, lời dạy của ân sư rất đúng. Cửa đạo lớn luôn luôn rộng mở chẳng thèm vào, đạo nhỏ cửa đóng then cài, người ta lại chui luồn kẻ ngách. Tế Phật: Ha ha, đạo lớn quá xa, đạo nhỏ quá gần, kẻ theo tiểu đạo bàn môn cuối cùng đường cục cửa đóng, để rồi miễn cưỡng quay đầu trở lại. Thái sinh: Mong rằng như vậy. Tế Phật: Hãy chuẩn bị vân du viết sách, mau lên đài sen. Thái sinh: Thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan, con hãy mở mắt ra. Thái sinh: Phật đài phía trước hào quang chói lòa, giống hệt một đạo tràng để nghiên cứu giáo lý cùng hành trì Phật pháp. Tế Phật: Những hành giả ở đây đều trì trai giới sát, cứu thế độ nhân, vì đạo tận lực hy sinh phục vụ, quả là một gia đình thần tiên. Thái sinh: Trên lầu có một vị đứng tuổi đang sửa soạn bàn Phật, đúng là chủ nhân của Phật đài này. Hiện tại giáo phái quá nhiều, theo ý ân sư làm cách nào để phân biệt được chân giả? Tế Phật: Đạo vốn vô đạo, giáo vốn vô giáo, giáo vốn do người bày, đạo do người hành. Công chính hành đạo, đó là chính đạo, giả trá hành đạo, đó là tà đạo. Thời nay muôn vạn pháp môn phát triển mạnh mẽ, có phái ẩn, có phái hiện, có phái nhập thế, có phái xuất thế. Tuy tính chất khác biệt, không hoàn toàn giống nhau, song các giáo đều lấy sự tu tâm, bố thí, tôn chỉ cứu nhân độ thế. Còn nếu như làm ngược lại, tức là xa rời giáo, phản bội đạo. Hư danh sắc tướng đều giả trá, chân chính ngụy tạo là đó. Chẳng cần để tâm phân biệt, cũng chớ có tranh giành phá phách. Được vậy mới đích thực là biết hành đạo, và có công giúp đời vậy. Thái sinh: Thưa, muốn đạt đức lớn, khi tạo được ngoại công rồi, phải biết tu các nội công nữa. Còn nếu như chưa tu nội công, hoặc là ngoại công chưa đủ, lúc viên tịch liệu có thể lên tới được cõi trời vô cực không? Tế Phật: Như vậy là chưa phải là tính mệnh song tu. Thật quả đáng tiếc, nếu xét cách tu trì đơn hành ngoại công như vậy, đạo tâm tuy kiên định, song nội công chưa tròn đầy. Chỉ cần một mực giữ đạo tâm, nếu như gặp duyên, tiên Phật sẽ hướng dẫn tới viện bát quái hoặc viện trời Phật để luyện lại tính linh cho sạch hết tạp chất. Tới khi nào bản tính chân như hoàn toàn sáng lại, mới có thể trở lại được cõi trời vô cực. Thái sinh: Thưa, trò ngu vẫn thường được nghe nói tới tên viện trời Phật. Đêm nay ân sư có thể hướng dẫn con lên thăm viện đó một lần được chăng? Tế Phật: Hiện thời thầy trò mình soạn sách Nhân Gian Du Ký. Nếu như tìm tới thiên đàng hay địa ngục để thăm hỏi thì hạn hoàn thành sách này sẽ bị kéo dài. Thái sinh: Nếu như mang được đại đạo ra hoằng hóa phổ độ chúng sinh, trò ngu nguyện chấp nhận thời gian viết sách kéo dài. Tế Phật: Còn có tâm nguyện hoằng đạo, trời có lòng lẽ nào lại không phù hộ con? Kẻ làm thầy lẽ nào lại không giúp đỡ con? Bữa nay chúng ta tới viện Phật trời. Thái sinh: Đa tạ ân sư. Tế Phật: Muốn lên cõi tiên, hãy đợi thầy chuẩn bị một bình nước trời cho con uống để tăng thêm công lực. Thái sinh: Thưa, hay lắm. Nước trời quá là thần diệu, con cảm thấy thân tâm khoan khoái mát mẻ, tinh thần phấn khởi. Tế Phật, mau lên đài sen, chúng ta khởi hành. Thái Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới viện Phật trời, Thái Sinh xuống đài sen. Thái Sinh, à, cõi trời quá là đẹp đẽ vô cùng, hoa thơm cỏ lạ, núi non trùng điệp, ngọc ngà chất ngập, bao vây mỹ lệ nhìn không xuể. Thưa ân sư, phía trước có một người đi tới, không rõ họ là ai. Tế Phật, đó là lính hầu ở viện Phật trời, vì bữa nay chúng ta không thông báo trước, bất chợt tới đây, khiến họ ngạc nhiên. Lính canh, kính chào ngài Tế Phật, bữa nay không một ai được phép vào thăm bản viện, còn việc ngài dẫn thêm một người phàm tới đây, không rõ điều chi dạy bảo. Tế Phật, bữa nay hai thầy trò tôi tới đây để lo việc viết cuốn sách trời cuối cùng, xin vào trong trình cho ngài viện trưởng rõ như vậy. Một lát sau, viện trưởng viện Phật trời từ trong viện bước ra gặp Tế Phật. Hai người trò chuyện hỏi han nhau. Viện trưởng, vừa rồi lính canh thông báo như vậy quả là thất lễ, xin thứ lỗi cho. Tế Phật, không sao không sao, xin ngài viện trưởng chớ khách sáo. Bữa nay vì phải viết cuốn sách thông thiên địa nhân cuối cùng nên mới tới đây. Còn vị này là Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, bữa nay quả là ba đời may mắn mới được tương ngộ ngài viện trưởng, quả là không dễ dàng, mong ngài viện trưởng chỉ giáo nhiều cho. Viện trưởng, Thánh Hiền Đường vì có sứ mệnh phổ biến đạo lớn nên đã hết lòng hết sức. Các hành giả lại tới đây luyện khí, hầu hết là độc giả tạp chí Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, nếu vậy thì sự hiến dâng tâm lực để phổ hóa đạo lớn của các bạn đạo Thánh Hiền Đường quả là không uổng phí. Viện trưởng, chư đệ tử đã học được tinh thần của con thiêu thân, tự đốt mình để soi sáng cho kẻ khác. Công đức siêu việt ba cõi, quả vị vô cùng lớn lao, thật không phải dễ đạt được. Thái Sinh, thưa ngài viện trưởng quá khen, vừa rồi lính hầu mang một văn kiện vào trong viện, là văn kiện gì? Viện trưởng, đó là văn kiện tam quan cửu khẩu, xác định công quả các hành giả xem nhiều hay ít, để bản viện sắp xếp việc trở lại đây tu tiến thêm. Nếu như mức rèn luyện đã đạt mức trí viên, tính minh mới trình lên vô cực khảo chứng quả vị phẩm liên, giá trị hoa sen. Thái Sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, thật không thể tưởng tượng được là thủ tục lại phức tạp đến mức đó. Viện trưởng, đương nhiên như vậy, thời mạt pháp đã tới, kẻ tu đạo mỗi lúc một đông, cho nên công việc của viện cũng rất bận rộn. Mời Thái Sinh vào trong viện lãm giám. Thái Sinh, sảnh đường của viện to lớn vô cùng, rộng rãi vô kể. Khách đạo khách tiên ra vào vẻ mặt vị nào vị nấy ôn hòa, cung kính, tiêu dao thanh nhàn, tâm trí sáng suốt chân thành. Được thấy cảnh tượng này, lòng tôi vô cùng phấn khởi. Viện trưởng, hiện nay có rất ít nhiều môn phái phát triển. Mỗi mối đều được phước duyên gia hộ. Từ lúc có đời tới nay, các hành giả tới tu luyện tại viện Phật trời này đều có đủ thiện căn, tâm giác ngộ đã đạt mức siêu nhân. Tế Phật, viện trưởng và Thái Sinh lúc này đã vào trong viện. Lính hầu vội vàng dâng trà thơm và trái quý. Tế Phật, thật quá làm phiền quý viện. Bữa nay tới đây thăm viếng cùng tìm hiểu tình hình để làm tài liệu tham khảo viết sách, tạo tấm gương sáng cho những kẻ tu đạo soi chung. Đã đến giờ khởi hành, xin tạm biệt. Viện trưởng, vì bận lo trách nhiệm, tôi không thể lưu giữ lâu hơn, xin tạm giả từ. Hiện giờ đạo pháp đã tới thời kỳ mạt vận, tuy kẻ tu đạo nhiều, song kẻ kiên nhẫn tu trì lại ít. Những hành giả trong viện trời Phật đều là những người lúc sinh thời kiên nhẫn tu trì. Thái Sinh theo sau Tế Phật cùng viện trưởng vừa đi vừa đàm đạo tới tu luyện đường. Thái Sinh dừng bước quan sát các tu sĩ phía trong đang luyện khí dưỡng thần, thấy họ đều đạt mức hàm súc tinh thông, tâm không nghiêng lệch, trên đầu vị nào vị nấy hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Thái Sinh nhìn thấy ngậm miệng chẳng thể nói năng, chỉ thầm khen ngợi không dứt. Khi tới chỗ thứ hai, thấy vẻ vô cùng thanh tĩnh. Các tu sĩ tâm ý đều vắng lặng, nguyên linh tròn sáng, chút bụi không vương, chân khí ban sơ vận chuyển 3000 quang hoa. Khi tới nghi lễ đường, các tu sĩ đều răm rắp chào hỏi lễ độ, thần khí tròn đầy, dục tính phàm trần đều dứt tuyệt. lúc tới tỉnh Dưỡng Đình, thấy rằng mình đã quá quen thuộc, liền dừng bước trầm tư. Thái Sinh, phía trước có một vị xe mặt quá quen thuộc, giống như là... Viện trưởng, vị đó là Từ Sinh, tu trì Phước Đức, đã từng ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, đúng vậy, vị đó là tiền bối của đám hậu sinh ngồi đàn cơ Thánh Hiền Đường. Dung nhan bây giờ nhìn khác trước quá nhiều, tinh thần tu trì tiến bộ khá xa, tôi nhận chẳng ra. Viện trưởng, để tôi kêu lính hầu tới mời Từ Sinh lại đây. Thái Sinh, quả là không hẹn mà gặp, bác Từ, bác mạnh giỏi chứ. Từ Sinh, ngày nay bác được tới viện Phật trời này tu luyện, chính là nhờ còn sống chí đạo vững bền, cùng nhờ ân chủ Thánh Hiền Đường khuyến khích, lại nhờ con bác là Khánh Tôn tạo được nhiều công đức tại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, bữa nay thật quá kỳ duyên mới có thể gặp bác Từ tại viện này, cháu vô cùng mừng rỡ, ước mong bác Từ công thành quả mãn, chứng ngộ thành đạo. Từ Sinh và Thái Sinh quyến luyến nhau mật thiết tới nỗi tưởng chừng gỡ không ra. Xin hỏi ngài viện trưởng, tôi thường nghe kẻ trở về trời, nếu như còn nổi thân thịt mềm mại thì đó là chứng đắc thiên lý vô cực. Thưa lời nói đó có đúng không? Viện trưởng, phàm kẻ có đức thiện lớn lao hoặc hành đạo kiên trì, lúc trở về trời phần lớn được thần thánh dẫn dắt lên trời. Do đó tâm linh sảng khoái, thân tâm không còn bị trói buộc khổ sở, bởi vậy thân thịt trở thành mềm mại. Thái Sinh, tại sao kẻ tu đạo không chứng thẳng cõi trời vô cực mà còn phải tới đây tu luyện? Viện trưởng, vì là thời kỳ mạt pháp, lòng người ô uế, thế gian ngày nay so với thời thượng cổ, trung cổ khác nhau xa. Kẻ tu đạo đạt tới cảnh giới lòng trong thân sạch, miệng thơm, ngoại công đức, nội quả phước đều tròn đầy thời nay rất ít. Bởi vậy mới thiết lập viện Phật Thiên để làm nơi thực hành chân tâm, một mực thanh tĩnh luyện tập để tạo chiếc cầu bắc lên vô cực. Kẻ tu đạo chốn phàm trần đã dốc tâm hành trì mà nửa đường bị khảo đảo, nếu như không thối chí, phần lớn đều tới được bản viện tu luyện cho tới khi nào nguyên linh trong sáng tròn đầy tự tại mới thôi. Thái Sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Viện trưởng, chúng ta tiếp tục thăm nơi khác. Thái Sinh, hay lắm, trên bục giảng tại thiền đường phía trước có một vị đại Phật đang thuyết pháp. Tu sĩ dưới đài vị nào vị nấy đạo mạo uy nghi, tập trung thần lực, chăm chú lắng tai nghe. Viện trưởng, đây là buổi họp mặt mãn khóa học để lên lớp tu cao hơn, chúng ta hãy lên phía trên. Thái Sinh, đây là nhà tụng kinh, kẻ hậu học này nghe chẳng rõ tụng kinh gì mà lại giống như niệm Phật. Viện trưởng, cả nhà mọi người đều tụng quán tâm niệm niệm thanh âm vang rền. Thái Sinh, các vị đó định thần tâm không loạn, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới niệm vô sở niệm. Tới căn khác là nhà giảng, có nhiều vị đang nghiên cứu lý đạo, không rõ có tác dụng gì. Viện trưởng, nghiên cứu lý đạo để giúp họ hiểu rõ lẽ tu chân chính, cùng khai mở trí tuệ đạt tới cảnh giới giải thoát. Thái Sinh, đúng, nếu mở tâm huệ, tự nhiên thoát vòng nhân duyên, không còn bị pháp ràng buộc, qua đông qua tây hoàn toàn tự do. Tế Phật, bữa nay xin tạm ngừng cuộc tham quan tại đây. Viện trưởng, hay lắm, viện trưởng cùng lính hầu đều vui vẻ tiễn chân Tế Phật và Thái Sinh. Tế Phật, bữa nay tạm kết thúc cuộc vân du tại đây, trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hết phần C, bao gồm hồi thứ 5, hồi thứ 6, hồi thứ 7.